18y.net giới thiệu câu chuyện Bú Lồn Em Linh. Bạn đang đọc phần 2 của truyện Sex Em Linh cùng lớp. Tuy lúc đó tôi cũng bắt đầu chán rồi nhưng cũng vừa kịp tung ra chiêu trước. Cho Linh hỏi trước đó con nhỏ cũng không vừa chút nào nha. Sau này tôi mới thấy điều đó càng rõ ràng hơn. Không, Long là con trai, Long phải nói trước chứ. Tôi lấy hết can đảm làm một câu mà ấp ủ mãi từ nãy tới giờ chưa dám hỏi. Hồi nãy, Linh coi Long tắm có đúng không? Mặt con nhỏ đỏ bừng hết cả lên. Hẳn nó cũng không ngờ tôi hỏi một câu vào đúng trọng tâm như vậy. Nhưng chính sự can đảm đúng lúc đó đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ. Hoàn toàn đúng với câu, liều ăn nhiều. Con nhỏ mặt mũi đỏ gay gắt một hồi rồi cũng lý nhí, đúng rồi, tôi cảm thấy trên ngực như thể có một tảng đá đè lên cái ịch, rõ ràng tôi biết thừa con nhỏ đã làm chuyện đó. Nhưng khi nghe chính miệng nó thừa nhận, một thứ cảm giác hết sức khó tả vẫn cứ lan tỏa trong người, tôi buột miệng, nhìn lâu không, con nhỏ đã lấy lại bình tĩnh, quýt tôi một cái sắc như dao cạo. Long hỏi xong một câu rồi, giờ tới lượt Linh, hồi nãy, Long có nhìn trộm Linh tắm không đó, tôi ngẩn cả người ra, nhưng nãy giờ bị sốc điện nhiều quá rồi. Tôi cũng bắt đầu tạm quen với môi trường đầy electron này, tôi chơi bài ngửa luôn, có muốn thôi nhưng Long chưa làm, mặt con nhỏ hồng lên, hiện ra một cái nét cười như thể chế tôi nhát gan vậy. Tôi hơi bực mình kiểu nhìn đó à nha, đã tới lượt mình, tôi hăm hở tiếp, đến lượt Long, tại sao Linh lại nhìn Long tắm, con nhỏ có vẻ đã quen với kiểu này, trả lời tỉnh bơ, vì Linh, thích, sao lại thích, vì Long đẹp trai, tôi phải ngồi xuống giường để khỏi té, không nghĩ con nhỏ này bạo dạn dữ vậy, ta, lại nghe nó khúc khích, Long hỏi hai câu rồi nha, giờ tới lượt Linh. Tôi gật đầu như cái máy, hồi nãy Long cố tình đưa hết ra cho Linh coi, có đúng không? Tôi gật gật, con nhỏ lại hỏi, sao Long lại làm như vậy? Tôi học tập cách trả lời y chang con nhỏ. Vì Long thích, mặt con nhỏ xị ra, không chơi kiểu hỏi đáp như vậy nữa. Long phải nói thật cơ, tôi ngượng ngùng đưa tay lên đầu gãi, được, giờ sẽ trả lời thật nhé. Bao nhiêu sự danh ma tinh quái của tôi lúc đó như biến đi đâu hết. Trong óc tôi giờ chẳng nghĩ ra bất cứ cái gì. Thậm chí nếu con nhỏ hỏi dồn, dám tôi sẽ hỏi nó, bao nhiêu tuổi lắm. Đột nhiên cái ánh mắt của tôi nhìn trúng cái VCD để trên tủ kệ. Một cái ý nghĩ bật ra nhanh như tia chớp. Long hỏi nhé, Linh có xem sex bao giờ chưa? Hỏi xong, mắt tôi nhìn chăm chăm vào nó đợi câu trả lời. Vụ này cũng là cái thắc mắc lớn của tôi về đám đàn bà con gái mà hồi nào tới giờ tôi chưa có câu trả lời chính xác. Con nhỏ có vẻ hơi ngượng ngập một chút rồi hạ giọng, có xem rồi, có hồi Linh với con nhỏ cùng xóm thuê băng ca nhạc về coi, chủ tiệm đưa nhầm cuốn băng sex. Nhà chỉ có hai đứa nên Linh với con nhỏ đó cũng xem luôn. Tôi khoái chí hỏi dồn, băng gì, châu Âu hay châu Á, Linh có thích không? Con nhỏ nguýt dài một cái đồ tò mò, cũng thích thích. Nhưng mà mấy người châu Âu họ làm thấy ghê quá, Linh chỉ xem chút chút thôi, cũng chẳng biết chút chút của con nhỏ là mấy tiếng. Tuy nhiên trong lòng tôi cũng khoan khoái dễ sợ, từ giờ trở đi tôi sẽ nhìn tụi con gái với một con mắt khác, tưởng gì cũng ham hố hệt như ta thôi. Con nhỏ cắc cờ hỏi tiếp, sao Long rành quá vậy, chắc cũng hay xem lắm đúng không? Tôi đang ở trong trạng thái tự tin cao độ, hùng dũng gật mạnh đầu một cái, ba vụ đó có gì, ngay cái kệ Long còn để mấy đĩa phim kìa, Linh có muốn coi không? Mặt con nhỏ đỏ bừng lên rồi gắt. Long nói chuyện nghiêm túc coi, trời đất ơi, tôi đang nghiêm túc hết chỗ nói đó chứ bộ, thật lòng tôi rất muốn mở cái đĩa sex ra để xem tụi con gái khi xem sex, mặt mũi nó sẽ ra sao. Có điều lúc đó tôi lại không đủ can đảm, vậy mới buồn. Long nè, Long thích chỗ nào trên người phụ nữ nhất? Con nhỏ cũng sáng dạ ghê ta. Câu hỏi này là câu hỏi thường trực trong lòng tôi cũng khá lâu rồi. Tuy là đối tượng hỏi của tôi có khác, tôi tất nhiên chả hỏi về tụi đàn ông làm gì cả. Tôi khẽ liếm môi một cái, trả lời. Với Linh thì Long thích nhất là mông, con nhỏ nửa cười, nửa như không cười, kêu, vậy Long là người dâm dê rồi, mấy chị lớn hay nói, đàn ông khoái mông đàn bà thì là mấy người dê lắm đó. Chút nữa tôi buột miệng, vậy đàn bà khoái coi đàn ông tắm thì là thứ gì, may mà kịp nuốt trôi vào trong bụng, tôi cũng hỏi lại con nhỏ một câu y hệt, ai dè câu trả lời của nó làm tôi chưng hửng. Linh à, Linh thích nhìn đôi mắt, mềm chút nữa tôi té ghế, tuy nhiên, câu trả lời sau của nó mới là câu thật lòng, với cả, tất nhiên là những chỗ ít khi nhìn thấy nữa, có vậy chứ. Tôi đánh giá cao tính thật thà của con nhỏ này, đang ngon chớn, tôi bồi luôn câu nữa, thế Linh thấy, cái của Long thế nào, con nhỏ ngậm tăm, tôi hỏi dồn thêm 10 gắp thì cũng đẹp, hỏi hoài. Tôi thấy thanh thản ghê, đàn ông, dù là gay đi chăng nữa thì cũng sẽ tự hào hết cỡ khi nghe đàn bà con gái khen mình sở hữu một con cua đẹp nhất là đối với một thằng con trai mới lớn. Niềm tự hào còn được dâng lên gấp bội, trí óc của tôi cũng minh mẫn ra nhiều sau khi có được lời khen ngợi con cua, một loạt câu hỏi. Một loạt những điều tôi băn khoăn giờ nhảy ra ào ào như lính xung phong vậy. Tuy nhiên, tôi chưa kịp thể hiện trí thông minh của mình thì con nhỏ đã cho tôi một câu chìm nghỉm. Long thấy Linh có đẹp không? Tôi nuốt nước bỏ tự ực một tiếng, rồi gật đầu quả quyết. Đẹp mà, hồi Linh mới vào lớp, Long đã để ý Linh rồi đó. Mắt con nhỏ sáng lên, được một người con trai để ý. Đối với con gái là một niềm tự hào mãnh liệt sánh ngang với việc đàn ông được khen cua đẹp, tất nhiên trừ trường hợp đàn ông quá xấu và vô duyên giống như mấy độc giả đọc mà không có thành tôi. Con nhỏ hỏi tiếp có thật không đó, mà sao lúc đó Long lạnh nhạt với Linh hoài à, đâu có giống đang thích Linh đâu, tôi đánh bài ngửa luôn, tại hồi đó Linh đi với thằng kia. Cho nên Long cũng không có muốn sáp vô, kỳ lắm, nhắc tới thằng khỉ đột, mặt con nhỏ xị ra, tôi chợt nhớ ra một điều, nhưng chẳng biết có dám hỏi hay không, con nhỏ kia cũng xem chừng đoán được ý tôi. Nói trước luôn, Long muốn hỏi tại sao Linh quen ổng hả, tôi gật gật con nhỏ tiếp, Linh không có thích ổng đâu, có điều trước đi học về hay bị tụi con trai ngoài đường chọc ghẹo. Có ổng thì Linh an toàn hơn, chứ xấu trai thí một, ai mà thèm chứ, đàn bà ghê gớm thật, tí tuổi đầu đã biết nương tựa đàn ông, quả thật không đơn giản, nhưng cái ý tôi muốn hỏi đâu phải vậy. Con nhỏ này chỉ được cái láu táo không ai bằng, ý tôi muốn hỏi là nó với thằng khỉ đột từng làm cái gì cơ, vậy sao Linh còn làm mấy cái chuyện đó với nó, con nhỏ mặt mũi bực bội hẳn đi. Linh đâu có muốn mấy vụ đó với ổng, chỉ nghĩ là hôn thôi mà mồm, miệng ghê thấy mồ, Linh không muốn cho ổng chạm vào người nữa, tôi khoái trá chút nữa bật cười thành tiếng, hai, đồ xấu trai mồm thối ngày mai tôi sẽ đến trường gọi nó ra và bảo vệ, nhưng cái cảm giác ghen tuông cũng lần đầu tiên xuất hiện trong đời. Khi tôi nghĩ lại cái hình ảnh con nhỏ bị thằng khỉ đột đè ra nút vú, con nhỏ hình như cũng nhận ra vẻ mặt tôi không vui vẻ, nó cũng chẳng hiểu sao tôi như vậy nên nhìn tôi với vẻ kỳ kỳ. Tôi cũng bắt đầu nhận ra cái vô lý của mình, nhưng không kìm được sự tò mò nên hỏi thêm một câu lãng xẹt, vậy lúc đó Linh có thích cô, con nhỏ giận dữ thấy rõ. Nó lườm tôi một cái khét lẹt rồi sẵng giọng, không, nếu Long nghĩ Linh là thứ con gái đó thì từ mai đừng bao giờ nói chuyện với Linh nữa, tôi hơi ngỡ ngàng. Con gái luôn là một điều cực kỳ khó hiểu, kể cả khi họ mới chỉ mười mấy tuổi, tôi xuống nước làm huề, thôi mà, Long đâu có nghĩ vậy, chỉ hỏi cho biết thôi, giờ mình hỏi tiếp nha. Con nhỏ đứng hẳn dậy, nói quả quyết, tôi không có hỏi nữa, Linh phải về đây, muộn rồi, tôi cứ như con mèo bị chụp cái túi ni lông vào đầu vậy, loanh quanh chẳng biết đường nào mà lần. Đàn bà lúc nắng lúc mưa có khác, không lẽ hỏi mỗi vậy mà cũng làm con nhỏ nổi cáu sao? Lại nữa, lúc trong phòng tắm tưởng sơ múi được gì, ai dè được ôm một lúc là châm hết lãng xẹt, vậy sao trời? Tôi vừa đưa con nhỏ về vừa nghĩ ngợi lung tung, mém chút nữa đâm thẳng cái xe vô xe rác đậu ven đường, làm con nhỏ hét toáng lên, long đi cái kiểu gì kỳ cục vậy. Từ sau lúc đó tới khi về tới nhà, con nhỏ ngậm tăm chẳng nói thêm điều gì cả, tôi cũng chẳng nghĩ ra điều gì để nói, chỉ đi chậm chậm kéo dài thêm chút thời gian. Nhưng có đi chậm mấy thì cái hẻm nhà con nhỏ cũng hiện dần ra trước mắt tôi, với tay lấy cái cặp sách đưa cho con nhỏ với vẻ mắt chân thành hối lỗi. Tuy nhiên nó vẫn cứ lạnh lùng hệt như một con thạch sùng. Đúng lúc tôi đang chán nản và thất vọng về bản thân mình hết sức có thể thì con nhỏ quay lại kêu, mai tới đón Linh tiếp nha. Con nhỏ chỉ nói vỏn vẹn có một tiếng mà có tác dụng hệt như cả chục ly cà phê đặc vậy, tôi cố gắng mãi mà không làm sao ngủ được. Cảm giác của một đứa con trai mơ hồ chạm vào ngưỡng cửa trở thành đàn ông là một thứ cảm giác khiến con người ta kích thích cực độ. Cả đêm hôm đó tôi nằm lơ mơ hoài. Trong đầu ba lúc hiện ra hình ảnh của con nhỏ đang lườm nguýt, ba lúc lại hiện ra cái cảnh con nhỏ nằm dưới thằng khỉ đột giấc ngủ đến lâu thiệt lâu, nhưng trong một cơn mơ không thể nhớ rõ tên. Có cả vị ấm áp khi tôi ôm con nhỏ, sáng sau tôi dậy sớm thiệt sớm, chạy ù vô toilet để thay quần, giấc mơ mắc dịch giờ, đi học của tôi và con nhỏ tận buổi trưa lận. Vậy là nguyên buổi sáng tôi long nhong ngoài đường chứ không có cách nào gặp con nhỏ sớm hơn. Chưa khi nào tôi thấy cái thời gian từ sáng tới trưa nó lâu dữ dội vậy, mà kể cũng kỳ. Cứ nghĩ tới con nhỏ, trong lòng tôi lại có một cảm giác ngọt ngào, hương vị của tình yêu đầu tiên, nó là như vậy. Nếu tôi yêu con nhỏ, tôi dám tin đó không phải là một tình yêu trong sáng gì lắm lắm. Tại cứ nghĩ tới con nhỏ, tôi thật lòng chỉ nghĩ tới toàn những điều bậy bạ gì đâu. Nguyên một buổi sáng, tôi nghĩ đủ mọi thứ vẩn vơ. Từ lãng mạn như phim bộ Hong Kong, thời tôi đi học người ta chưa nghiền phim Hàn Quốc, cho tới bạo lực như phim Mỹ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ quy về một mục đích cuối cùng, chơi con nhỏ. Nói, chơi con nhỏ, nghe to tát, dữ, thật ra cái lúc nó ra tới nơi, bao nhiêu ý nghĩ của tôi bay mất sạch, tôi đứng sụi lơ à. Con nhỏ chỉ sau một hôm không gặp nhìn khác dữ hay là bởi con mắt của người đang yêu nó nhìn ra vậy, hôm nay nó ăn mặc nhìn cũng khác ha, váy tím xếp ly kiểu học sinh. Cái áo sơ mi trắng bó eo nhìn y chang tuổi nữ sinh Nhật Bản trong phim sex vậy. Ạc ạc lại sex, sao vừa nhìn thấy nó tôi toàn nghĩ về sex không vậy trời. Con nhỏ nhìn tôi như cười mà không phải. Nó lên lên xe, ánh mắt vui vẻ nhưng có cái gì đó lạ lạ lắm nghen. Mãi sau này khi dày dặn hơn nhiều, tôi mới biết đó chính là ánh mắt của đàn bà khi họ đang ủ một mưu đồ gì đó. Con nhỏ ủ mưu gì lúc đó tôi cũng không rõ, nhưng dám chắc trong đầu nó cũng không sáng sủa hơn tôi là mấy à nha. Tôi nổ máy xe mà cũng không biết sẽ chạy đi đâu nữa. Con nhỏ có vẻ thoải mái hơn tôi nhiều, nó ung dung dựa cái cằm vô vai tôi, thì thầm, cũng may bữa nay không mưa ha. Tôi thề có Chúa rằng mỗi khi nghĩ về thời trai trẻ của mình, tôi cảm thấy mình là một đứa ngu nhất quả đất, ngu thứ nhì giải ngân hà. Nghe cái câu bật đèn xanh của con nhỏ, tôi thử người ra một lúc rồi lắp bắp, ơ cũng may ha. Con nhỏ chắc cũng đang chửi tôi thấy mồ, có điều nó lanh hơn tôi tưởng nhiều nhiều. Nó bâng quơ hỏi, mình đi đâu đây Long? Tôi trả lời như cái máy, đi ăn hay đi uống nước nha Linh? Con nhỏ ngồi phía đằng sau, tôi dòm không thấy mặt nó nhưng cái mặt thấy rát rạt à, chắc nó đang vừa nguyết tôi một cái sắc như dao cạo. Chỉ nghe con nhỏ trả lời cả từng, Linh còn no lắm nè, Linh chưa có muốn đi ăn, tôi lại ngu tật hay, vậy mình đi chọc pizza nghen. Con nhỏ có vẻ kiên nhẫn cũng có hạn à nha, chỉ nghe nó hứ một tiếng có vẻ bực bội rồi ngồi im ri hà. Quả thật, tôi cũng muốn thiệt muốn đưa nó vù một cái tới nhà tôi rồi sau đó làm gì tôi cũng không rõ nữa. Có điều tôi chẳng có tí can đảm nào hết trơn hết trọi. Con nhỏ ngậm tăm một hồi rồi nói ra một câu. Tới giờ tôi vẫn phục con nhỏ, sao nó thông minh quá xá, mấy bữa liền Linh không có học hành gì, sợ mai mốt đi học lại theo không có kịp, mình kiếm chỗ nào học bài chút nha Long. Tôi có hơi thiếu IQ chút xíu, nhưng chắc chắn cũng chưa bị hội chứng đau. Nghe con nhỏ nói vậy, tôi hăm hở. Vậy qua nhà Long Đại đi, Long cũng muốn Linh chỉ cho ít bài mà, thề có Chúa. Ba má tôi mà nghe thấy câu đó hẳn sẽ nghĩ, thằng nhỏ này con cái nhà ai sao nhìn giống con trai mình dữ. Đơn giản là bởi con trai ông bà, tức là tôi, từ khi sinh ra tới già cũng không khi nào nói một câu ghê gớm như vậy. Tuy nhiên con nhỏ thì không phải ba má tôi, nó một tiếng nhẹ tưng, mặc cho tim tôi trống đập liên hồi. Tôi bước chân vô cửa nhà mình mà có cảm giác như đường Tam Tạng đặt chân tới Tây Thiên vậy, cảm giác lâng lâng như thể sắp lấy được chân kinh. Nhưng con nhỏ thì không vậy, nó dòm tôi lom lom, sao hôm nay nhìn Long kỳ vậy, Long bị bệnh à? Tôi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, đâu có gì đâu, tại Long nghĩ ngợi nhiều quá đó thôi. Mặt tôi lúc đó hẳn nghiêm nghị lắm nên con nhỏ cũng không hỏi gì thêm, nó tung tăng bước vô nhà theo một cái cách tự nhiên hết mức. Tôi líu díu đi theo con nhỏ như thể mình mới là khách, còn nó chính là chủ nhân ngôi nhà vậy. Bữa mất ngủ hôm qua dù sao cũng đem lại ít nhiều lợi ích. Tôi dọn dẹp cái phòng sạch trơn có khi là từ sau khi xây xong nhà. Chưa khi nào căn phòng của tôi có một bữa sạch như vậy. Chăn ga, gối nệm xếp cẩn thận. Phòng ốc còn thoang thoảng mùi nước xịt phòng. Con nhỏ xem chừng có vẻ hài lòng dữ. Phòng Long bữa nay sạch sẽ ghê nha, tôi gãi gãi đầu cười, tại tối qua Long khó ngủ nên dọn dẹp chút cho dễ coi mà. Con nhỏ lại cắc cờ hỏi, con nhỏ này là chuyên gia cắc cớ, tại sao mà Long mất ngủ? Tôi ngẩn cả người ra, mắt ngó lơ chỗ khác, đáp tại Long nghĩ tới Linh Hoài à. Tôi không nhìn thấy ánh mắt con nhỏ lúc đó, nhưng tôi có cảm giác con nhỏ đang cười. Cũng không rõ nó cười vì sung sướng hay cười vì cái cách tỏ tình ngô nghê của tôi nữa, nhưng nó có thể tự hào rằng nó là một trong ít ỏi những người đàn bà làm tôi bối rối. Chỉ nghe nó xì một tiếng, cái đồ nói xạo, không khí trong căn phòng cũng nhẹ nhàng bớt hẳn đi. Từ lúc nói ra được cái câu nửa trả lời nửa tỏ tình kia, tôi cũng như quẳng được nguyên tảng đá ở trong người, thấy bớt căng thẳng hẳn. Con nhỏ ngồi lên giường tôi, cái chân đung đưa, vậy mình học bài một chút ha, mềm chút nữa tôi muốn té xỉu. Tại sao trên đời lại có cái kiểu vừa nói một câu tình tứ xong lại bị đối tượng bắt học bài ngay chứ? Tôi chưng hử một hồi nhưng cũng líu díu làm theo. Móc trong cặp ra ba cuốn tập nhàu như quả táo tàu, lại thấy ánh mặt con nhỏ nhìn tôi cười cợt, dễ quê ghê. Người ta hay nói đàn bà phát triển sớm hơn đàn ông, suy nghĩ của họ cũng già dặn hơn nhiều so với đàn ông cùng tuổi. Sau này tôi mới thấy điều đó đúng thiệt đúng. Con nhỏ thời điểm đó so với tôi hệt như năm cam so với một tên chuyên làm nghề móc túi bến xe, nghĩa là chênh lệch về đẳng cấp không thể san lấp nổi. Con nhỏ nhìn lom lom tôi sắp đám sách vở từ trong cặp rồi đột ngột kêu, đưa Linh coi trong cặp Long có gì nào. Tôi cũng hơi ngược, cặp tôi không chỉ là phương tiện đi học, Nó còn là nơi tôi cất giữ ối thứ quan trọng, con nhỏ chẳng để tôi từ chối, cái mặt tò mò thấy rõ, chạy qua ngồi kế tôi, chỉ thấy nó lôi ra nào là máy chơi game, một con dao xếp, bộ bài tây, bật lửa. Chưa hết, con nhỏ tinh quái còn mở cả ngăn kéo trong, lôi ra nguyên cái đĩa VCD có hình mấy con nhỏ ở chuồng, nó, xì, một tiếng lớn thật lớn, kêu, cái này là đồ dùng học tập của Long đó hả? Tôi từ sau vụ hôm qua với nó cũng có bạo dạn ít nhiều, dù sao mình cũng là đàn ông con trai, bị lép vế hoài trước đàn bà coi đâu có được, tôi khịt mũi một cái, có gì đâu. Tài liệu môn sinh học đó mà, con nhỏ bụng miệng cười, mà tôi nói cũng đâu có sai, băng sex cũng là một loại giáo cụ trực quan dành cho môn sinh học mà thôi, nhà trường không hiểu cho việc này. Thật uổng hết sức, con nhỏ lật đi lật lại ba cái thứ linh tinh trong cặp tôi, rồi không hiểu sao nó dừng lại ở chỗ bộ bài. Long biết đánh bài không? Trời, hỏi tôi, biết toán không? Biết hóa không thì tôi chịu chết, chứ hỏi biết đánh bài không thì trúng tủ của tôi rồi. Tôi hào hứng ưỡn ngực, biết sơ sơ từ hồi học lớp 2, con nhỏ lườm tôi một cái, dự ghê ha, làm ván coi. Trong cuộc đời tôi gặp nhiều thất bại trước đàn bà, trong đó phần lớn tới từ con nhỏ này. Chuyên gia cờ bạc oánh bài từ năm lớp 2 bị con nhỏ chăn cho tối tăm mặt mũi. Hết thúi heo lại tới bị chặt tứ quý, ba đôi thông. Tôi oánh bài mà chỉ thầm mong trên giường nứt ra cái lỗ để tôi chui vào trỏng, tránh cái ánh mắt cười cợt của con nhỏ ác. Vừa đánh vừa nghĩ ra một cái lý do bào chữa cho thất bại thảm hại của mình. Oánh bài chơi vầy Long oánh không có giỏi, chớ oánh bài có ăn thua nó khác liền. Con nhỏ nheo nheo mắt, vậy tụi mình ăn thua nha, Long chịu không? Suýt chút nữa tôi gạ con nhỏ oánh bài ăn tiền liền, nhưng sực nhớ ra làm vậy không có ổn. Ai đời con trai lại oánh bài ăn tiền với con gái bao giờ? Chưa tính theo cái đà thua này, nếu đành ăn tiền chắc tôi sẽ đi cầm xe lắm, được, nhưng ăn thua sao Linh, con nhỏ lại sáo sáo bộ bài, trả lời gọn lỏn, ai thua phải là một việc người kia nói nha, không được xù, không được ăn gian nha, tôi thề là mới nghe con nhỏ nói xong, trong đầu tôi nghĩ ngay ra cảnh bắt con nhỏ thua bài lột đồ ra từng món một, y chang như mấy phim sex tôi hay coi vậy. Tôi nuốt nước bọt cái, ực gật đầu lia lịa, có điều cuộc đời thật không giống người ta mơ ước, chưa kịp bắt con nhỏ cởi món đồ nào, đấy là tôi nghĩ vậy, tôi đã lần lượt biến thành heo kêu ụt ịt, chó sủa gâu gâu, mèo kêu meo meo đủ thứ hết trơn, không có gì diễn tả nổi cái tình trạng thảm hại của tôi lúc đó, nhất là sau khi tôi biểu diễn xong một tiết mục, con nhỏ lại lăn ra cười ngặt nghẽo. Quê vừa vừa tôi còn chịu được, quê quá tới mức tôi chịu cũng không có nổi, tôi đâm quạo, mà mỗi khi quạo tôi lại hóa liều à nha, chơi vầy kỳ quá, chơi cái khác đi. Con nhỏ lại nheo nheo mắt nhìn tôi, được, Long muốn chơi sao, tôi chơi liều luôn, Long thích chơi bài cởi đồ kia, mặt con nhỏ đỏ ửng lên, nó nhìn tôi thấy lạ lắm à nha. Có lẽ nó cũng không ngờ thi thoảng trong cái trạng thái khùng khùng, tôi lại nghĩ ra mấy cái chủ ý tốt đẹp tới vậy, nó lại hỏi cả từng, chơi bài cởi đồ là sao Long, tôi thấy trong miệng khô khốc, cố gắng lắm mới nói được một cách tự nhiên, là ai thua sẽ phải cởi một món đồ trên người đó, Linh có chịu không, con nhỏ cho một câu, làm tôi té ngửa. Nhưng mà, Linh nhìn của Long hết trơn rồi mà, tôi bực và quê thấy ớn luôn, sao lúc nào tôi cũng để con nhỏ này ăn hiếp hoài vậy trời, tôi hít một hơi dài, lấy hết can đảm nói một câu, Long thì, chưa có được coi Linh, mặt con nhỏ có biểu cảm kỳ lạ ghê, nó nhìn tôi lâu thiệt lâu, mắt chớp chớp tim tôi như đánh trống, không biết con nhỏ này sẽ trả lời mình ra sao nữa. Con nhỏ để tôi đợi một hồi lâu thật lâu, xem chừng có vẻ cân nhắc kỹ lưỡng quá đó nha. Rồi nó cũng hổng trả lời, cái tay chia chia bài thiệt chậm, cổ họng phát ra một tiếng ừ, gọn lỏn. Ngực tôi như bị ai đó giáng cho một búa thiệt là mạnh, đầu óc ong ong như thể vừa phóng xe đâm thẳng vô tường vậy, mặt mũi tôi đờ đẫn, tay cầm lá bài mà mém chút nữa đánh rơi. Con nhỏ thì có vẻ bình tĩnh dữ ha, có điều trên mặt nó không hiện ra nét cười cợt nữa, vẫn xui xem ra chưa hết với tôi nha, ván đầu tiên tôi thua trắng. Con nhỏ nheo mắt nhìn tôi như bà nội chợ ngắm phản thịt heo vậy, rồi phán một câu, cho lông nợ đó, lát tính sau, làm mèo kêu chó sủa gì tôi còn ngại, nhưng riêng vụ này tôi không có ngại đâu nha. Tôi hùng hổ, không được, chơi phải đàng hoàng à nha, con nhỏ nhìn xuống đất, nói tỉnh bơ, vậy long cởi áo ra đi, tôi cũng hơi ngạc nhiên, không nghĩ con nhỏ này chẳng lộ tí cảm xúc nào cả. Không lẽ nó coi tôi trong phòng tắm rồi nên cũng không khoái coi nữa hay sao? Tôi lột cái áo, ngồi trần trùng trục trước mặt con nhỏ, nghĩ tới cảnh có thể lột trần con nhỏ ra giống tôi. Chút xíu nữa máu của tôi thôi chảy, có điều từ suy nghĩ tới thực tế nó lại còn lâu lắc lắm. Ván thứ hai, ông thần đèn đen xì xì vẫn cứ bám giết lấy tôi, không đợi nó kêu, tôi đứng luôn dậy. Lột cái quần ngoài ra, trên người tôi còn đúng cái quần cộc ngắn chút xíu, hệt như bữa trước tôi bước trong phòng tắm bước ra vậy, con nhỏ vẫn không có thèm nhìn tôi, dễ giận ghê. Ván thứ ba, mắt tôi xà ngời, ba con hai, một cặp tứ quý, tôi nuốt nước bọt đánh, ực một tiếng, cái tay cầm bài bất giác run lên. Con nhỏ xem chừng cũng đoán được điều gì đó qua nét mặt ham hở của tôi nên nhìn có vẻ run rẩy dữ. Quả nhiên, cho thằng thiểu năng trí tuệ cầm bài của tôi đánh mà không ăn được nữa thì cũng nên đem nó xử bắn. Nhất là khi bài con nhỏ toàn 3 và 4 cọc cạch không có nổi một cái dây ra hồn. Quân bài cuối cùng trên tay hạ xuống, mắt tôi nhìn con nhỏ chằm chằm, nhưng không có làm sao nói lên lời nổi, con nhỏ giờ làm bộ mặt đáng thương lắm à nha, nó lí nhí, giỡn thôi nha Long, Linh không có làm đâu, kỳ lắm, ông trời ơi, nó vừa bắt tôi hết làm chó làm mèo, lột tôi chỉ thiếu mỗi quần cộc là trở thành Adam, vậy mà giờ có thể thốt ra một câu nghe dễ nể vậy trời. Tôi hừ một tiếng, thời điểm này mà còn mềm yếu, với kẻ địch chính là tự sát vậy, tôi làm mặt lạnh, kêu, không được nha, nãy giờ Long làm hoài, mình lớn rồi chơi bời phải đàng hoàng nha. Mắt con nhỏ lúng túng thấy rõ, nó cố gắng chống chế, là tự Long làm mà, Linh đâu có bắt Long làm đâu, tôi chưng hửng, vậy hồi nãy ai kêu Long cởi áo, mặt con nhỏ đỏ dần. Nó ngồi ngậm tăm tới 10 phút mới thốt ra được một câu là Linh, nhưng Long ép Linh mà, tôi khịt mũi một tiếng ra chiều bất mãn, dù sao thì cũng là Linh nói mà. Long ghét nhất, ai có tính hay xù đó, con nhỏ có vẻ dễ bị khích dữ à nha, mặt nó vênh lên, được, vậy Linh cũng làm, nói xong con nhỏ cua cái tay vô hàng nút áo. Mắt tôi nhìn tay nó chạm vô nút áo mà muốn nổ tung cả con ngươi, nhưng trời xui đất khiến như thế nào, tôi làm một câu khiến con nhỏ chết sững, Long đâu có kêu Linh cởi áo, con nhỏ mặt mũi đần ra, nhưng có vẻ gì đó lạ lạ, nó hỏi lại tôi, vậy Long muốn sao, tôi ấp úng một hồi, rồi lấy hết can đảm, kêu nó, Linh tụt váy ra coi, mặt con nhỏ dại hẳn đi, lúng túng thấy rõ, nhưng chỉ một lát thôi, nó kiên quyết, không được, Linh không có chịu đâu, nếu không Linh nghỉ à nha, tới nước này thì tôi cũng chịu thua nó vậy, dù sao, méo mó có còn hơn không, tôi xuống nước, vậy Linh cởi áo ra coi. Sau này, trong cuộc đời tôi cũng đã trải qua không biết bao nhiêu lần chinh chiến, nhìn các em từ vụ công nhà nghề cho tới ca ve tại mấy quán karaoke trình diễn mấy màn múa thoát y. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng chẳng một em nào, dù xinh như hoa hậu đi chăng nữa, có thể mang lại cho tôi cảm giác như khi nhìn con nhỏ Phương Linh cởi áo. Dù chỉ là cởi một chiếc áo sơ mi mỏng và bên dưới nó vẫn còn nguyên cái áo vú, chẳng để lộ chút nào, nhưng đi cùng với nó còn là trải nghiệm đầu đời của một đứa con trai, thứ chỉ đến với mỗi người một lần duy nhất trong đời. Con nhỏ Phương Linh đang ngồi, tay nó mân mê hàng cúc lâu thiệt lâu, dễ chừng 5 phút đồng hồ nó mới cởi xong nguyên bộ cúc, nhưng nó vẫn khép cái áo sơ mi lại không chịu mở ra. Tôi ngồi đợi hoài, muốn giục con nhỏ nhưng lại không dám mở miệng. Hồi lâu, con nhỏ lý nhí Long quay mặt đi, Linh mới cởi, tôi lại dùng mình thêm một cái, rồi như một con robot bị điều khiển từ xa, tôi từ từ quay mặt qua chỗ khác, chỉ thấy tiếng vải kêu rất khẽ, nhưng từng tiếng như thể đập mạnh vào ngực tôi, hệt như một trận rốt điên cuồng, chỉ nghe giọng con nhỏ run run, xong rồi đó Long, tôi quay người lại, sững sờ. Da rẻ con gái mới lớn mềm mịn và căng đét, cái áo vú che được nửa bộ ngực, còn hở ra một khoảng trắng mịn màng, vai con nhỏ đang co lại, hai tay như vô thức che lấy áo vú. Gương mặt nó đỏ ửng tới tận mang tai, thằng nhỏ cũng đang sốc nặng, từ trong quần cộc đâm thẳng lên hiên ngang hệt như cột chống trời. Cũng hên, tôi đang ngồi nên con nhỏ nhìn hổng thấy. Tôi nuốt nước bọt liên hồi, mắt nhìn chăm chăm không nói nổi lời nào, cho tới tận khi con nhỏ hết ngượng ngùng xì một tiếng rõ to, nhìn cái gì hoài vậy, cái đồ ham hố. Tôi như giật mình tỉnh lại, lắc lắc cái đầu một chút cho tỉnh táo, tôi buột miệng, da của Linh trắng quá ha. Con nhỏ vẫn ngại ngùng, nhưng nghe câu đó của tôi, gương mặt của nó giãn giãn ra một chút, đàn bà mà. Có khi đang bị hiếp dâm, nghe thằng kia khen có thân hình đẹp cũng âm thầm sung sướng. Tôi gạ tiếp, Linh chia bài tiếp đi ha. Con nhỏ lắc đầu, thôi chỉ chơi vậy thôi, Linh nghỉ nè. Tôi cụt hứng dễ sợ, tuy nhiên tôi đâu phải loại người dễ chịu đầu hàng. Tôi cầm bộ bài gom lại, vừa xào vừa kêu, chỉ một ván nữa thôi, Linh ăn Long quá trời rồi, phải để Long gỡ chứ. Chỉ một ván nữa thôi mà, con nhỏ xem chừng cũng không phải dạng người có quyết tâm gì cao lắm. Nó lưỡng lự một hồi rồi quả quyết, chỉ một ván nữa thôi nha. Át hẳn nó cũng nghĩ cùng lắm nếu có thua. Nó vẫn còn mặc nguyên bộ đồ lót trên người. Có điều, người tính không bằng trời tính. Ông trời ổng đã quyết định lấy đi đời trai trẻ của tôi bằng cách trao cho tôi một cỗ bài xấu ma chê quỷ hơn thiên thần tự tử, nhưng mà tôi không có trách ổng. Quân bài cuối cùng trên tay con nhỏ hạ xuống, ánh mắt nó kỳ dị lắm nha, đó là ánh mắt của một người nửa ham muốn, nửa phân vân. Hẳn trong đầu con nhỏ cũng đang nghĩ về cái bộ dạng của tôi như thế nào. Có điều một chút ngại ngùng của con gái khiến nó chững lại. Ván bài đã xong, hai đứa ngồi như trời trồng một hồi lâu, con nhỏ mới gượng nở ra một nụ cười. Ván cuối rồi, xí xóa nha Long, Linh mặc áo vào nha, cảm giác một kẻ đang nhịn đói ba ngày. Gặp đồ ăn chỉ được ngửi chứ không được chạm vào, cực kỳ giống với tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Chẳng hiểu dũng khí ở đâu ra, tôi nắm phát lấy cái tay con nhỏ, không cho nó khoác cái áo đồng phục lại. Giọng run bắn nhưng quả quyết, không được, Long phải làm nốt cho Linh coi. Con nhỏ cũng run cả người lên, miệng nó lắp bắp cái gì đó nhưng không thành tiếng. Bộ dạng nó nửa muốn khóc nhẹ, nửa muốn tò mò coi, thành ra một thứ bộ dạng nửa con gái nhỏ e lệ, nửa đàn bà dâm đãng. Cổ họng tôi khô như thể 3 năm chưa uống nước, tim đập như ngựa phi, rồi lấy hết dũng khí. Tôi đứng thẳng hai chân lên, thằng em vẫn đang trong cơn hưng phấn, đội nguyên cái quần cộc mà hô sung phong, chỉ nghe con nhỏ á lên một tiếng rồi la, Long làm gì kỳ cục vậy, tôi đang làm gì à? Tôi cũng không rõ nữa, tôi còn không hiểu tôi đang làm gì thì làm sao nó biết. Nhưng trong cái lúc đó, bản năng mạnh mẽ của giống đực đang điều khiển tôi làm mọi thứ. Mồm miệng đầu óc tôi đâu còn suy nghĩ được nữa, nó chảy dần dật theo trong từng mạch máu tưởng như đang muốn vỡ tung ra. Tất cả mọi thứ đó đa số là do bản năng điều khiển. Một thứ theo như phim Mỹ gọi Basic Instinct, bản năng gốc, cái giọng la và chút sợ hãi của con nhỏ làm cho tôi bị kích thích nặng nề. Đôi mắt tôi đỏ lên, máu dồn quá trời ở hai nơi. Gương mặt vào thằng nhỏ, tôi đứng, con nhỏ ngồi, thằng nhỏ chĩa vô trúng mặt con nhỏ như kiểu cao bồi miền Tây giương súng. Con nhỏ nhìn vô một hồi, quay mặt đi, thút thít khóc có điều. Món nước mắt của nó đối với tôi lúc này không xi nhê gì nữa, tôi đang hành động theo bản năng gốc mà. Tôi kéo tay con nhỏ, nói nhỏ, Linh quay lại đây coi. Con nhỏ vùng vằng, Linh không chịu đâu. Long ăn hiếp Linh, ăn thịt nó thì tất nhiên tôi không dám, tôi là người trừ bộ, nhưng hiếp nó thì dám lắm, trong lòng tôi đang có quỷ mà, con quỷ ấy đang chỉ đường cho tôi, mà toàn là đường đúng hết trơn. Long, không chịu nổi nữa đâu, Linh nghe lời Long đi, không chừng Long không kiểm soát được đâu đó, con nhỏ này có vẻ nhát, dễ sợ, cũng phải thôi. Bữa nó bị thằng cốt đột hồ nó cũng sợ muốn xỉu luôn. Giờ chỉ có hai đứa trong phòng và đứng trước nguy cơ bị hiếp. Nó không sợ muốn khùng luôn mới lạ. Cũng may trước đây tôi đối với nó cũng nhẹ nhàng tình cảm, nên nó cũng không có cái sợ hãi như kiểu với thằng khỉ đột kia. Chỉ nghe nó run run giọng, Long bị sao vậy? Tôi cũng run không có kém. Long bị muốn Linh quá đi, con nhỏ đang quay đầu lại, chắc nhìn cái tướng tôi lúc đó kỳ cục lắm, lại hơi đáng sợ nữa với cặp mắt đỏ ngầu, gương mặt đờ đẫn và một con cua đang căng hết sức. Nó nhìn tôi một hồi rồi có vẻ gì đó nửa như thương tâm, nửa như thấy kỳ cục rồi nhẹ giọng hỏi, vậy Long muốn làm gì, thề có Chúa? Câu trả lời tôi muốn nói với nó nhất lúc đó chính là hét vào mặt nó thật to, anh muốn đủ em. Tuy nhiên, trên thực tế thì tôi vẫn chỉ có thể lắp bắp, Long, không biết nữa. Nhưng Long, khó chịu quá, cảm giác khó chịu là có thiệt, nhưng đó là cảm giác khi mà sinh lý bị ức chế tới tận cùng. Có điều con nhỏ tài lanh lại tưởng tôi khó chịu do bị bệnh. Cái nhìn của nó dành cho tôi có nhiều hơn những sự lo lắng. Ủa, Long bệnh hả? Câu nói của nó khiến tôi như đang bơi lóp ngóp giữa biển vớ được một cái phao cứu sinh lớn thiệt lớn. Tôi vốn trước giờ không phải đứa trẻ thật thà gì lắm. Tuy nhiên cái vụ nói dối lần này khiến tôi mỗi lần nghĩ lại không khỏi đỏ mặt. Long cũng không biết nữa. Nhưng mà Long khó chịu quá đi. Nghe người ta nói ai bị như Long mà không chữa được, coi chừng bị khùng thiệt đó. Con nhỏ rõ ràng danh ma về nhiều thứ, nhưng ba cái vụ thầm kín của đàn ông thì nó vẫn chỉ là cô bé học lớp 10. Làm sao biết được, cái bộ dạng của tôi lúc đó chắc cũng giống người đang bệnh lắm nên hiệu quả cũng rõ rệt à nha. Con nhỏ mặt mũi sợ tới muốn khóc, thiệt hả, vậy Linh kêu bác sĩ nha. Thằng nhỏ của tôi nếu biết nói, ắt hẳn nó sẽ la, ôi giời ơi, một tiếng thiệt to, tôi cũng muốn la vậy, nhưng làm vậy không giống người có bệnh cho lắm, tôi làm đôi mắt đờ đẫn, dòm vô áo vú nó, nói nhát gừng, không, không được đâu, Long giải tỏa là, nó tự hết mà, con nhỏ mặt càng khó hiểu, Long giải quyết nó làm sao, tôi nắm chặt lấy tay con nhỏ, lấy hết can đảm đặt tay vô ngực nó dùng mình một cái, da rẻ con gái mát lạnh, cặp vú mềm mại làm đầu óc tôi như có tia điện xẹt qua, dù mới chỉ sờ sơ sơ ở phía bên trên ngực, con nhỏ giữ chặt lấy tay tôi, hoảng sợ. Long, Long muốn làm gì vậy? Tôi như thể đang mộng du, lắp bắp một câu, Long, muốn ngủ với Linh, rồi không để nó kịp phản ứng, tôi kéo phát chiếc quần cộc xuống, nguyên đám lông rậm gì lộ ra. Ngay chính giữa là thằng em đang ngỏng nòng pháo cao chất ngất. Con cu của tôi đang bị kích thích tới mức cao nhất, cứng hệt như một thỏi thép nguyên. Trong cái giây phút tôi đứng trần truồng trước mặt con nhỏ, tôi phảng phất thấy trong mắt nó ánh lên một tia hưng phấn, nhưng cái ánh mắt ấy qua rất nhanh, thay vào đó là tiếng khóc òa dữ dội. Con nhỏ nằm sấp xuống giường tôi, hai tay che mặt khóc như mưa như gió. Tôi mặc kệ nó khóc hay không, tôi nằm đè hẳn lên cặp mông bự chà bá đang rung lên theo từng nhịp khóc. Con cu nóng ruột cọ liên tục vào giữa cái khe mông con nhỏ, còn cách một lớp váy và quần lót, nhưng cái ấm áp và hấp dẫn của nơi thầm kín nhất của con nhỏ tôi vẫn cảm nhận được. Tôi đang rơi vào một cái trạng thái y hệt như thằng khỉ đột hôm bữa, tôi quắp chặt lấy con nhỏ, chim nhấp nhấp, vô chỗ đụng quần, mặc cho da thịt cọ vào vải nghe ráp rạp. Con nhỏ chống cự thấy ghê luôn, một tay nó ôm chặt lấy áo ngực, tay kia giữ thật chặt cái váy và quần lót, hai chân khép chặt lại. Tôi dù khỏe hơn nó nhiều nhưng không làm sao sờ vô ngực hay cởi đồ nó ra, chỉ còn nước đem xé tan ra, nhưng làm vậy có hơi bạo lực quá, mà nó cũng không có hợp với tính của tôi. Có điều lúc đó tôi đâu còn thời gian để nghĩ, chỉ kịp nói một câu qua hơi thở gấp long, xé đồ của Linh ra đó. Con nhỏ nghe xong câu đó, la lên một tiếng như gặp quỷ, rồi không rõ sức lực ở đâu ra, nó xô tôi một cái bắn ra, lập cập bò dậy, tay chân quính quáng che lấy ngực, ngồi gọn lỏn trên giường, ánh mắt nó nhìn tôi vừa sợ hãi, vừa van vỉ. Long đừng có làm thế mà, Linh xin Long đó, lửa dục trong lòng tôi giờ chắc khác gì lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, tuy nhiên với một thằng con trai mới lớn, hiếp dâm một đứa con gái khỏe mạnh và nhất định khép chặt chân là một chuyện khó tựa lên trời, trừ khi đánh nó xỉu rồi đem trói nó lại, còn nếu không tôi cũng hết cách. Tuy nhiên tôi đâu có phải ác nhân dữ dội vậy, nhất là khi ánh mắt con nhỏ đang nhìn tôi van vỉ. Long sao vậy? Long đừng làm vậy mà, biện pháp mạnh xem chứng không ăn thua. Mềm nắn rắn buông các cụ đã dạy cấm có sai câu nào. Tôi sau vụ này sẽ cố gắng học văn thiệt giỏi, bởi tôi thấy lợi ích của môn này nhiều quá xá. Các bạn độc giả đang đi học xin cũng ghi nhớ câu này tâm huyết. Đấy, tôi hơi sụi lơ một chút, ngồi xuống, cố gắng kìm chế cái ham muốn đè ngửa con nhỏ ra để ôm nó một cái thật dịu dàng. Con nhỏ có vẻ bị cái động tác đó của tôi thuyết phục, nó im ri để tôi trần truồng ôm nó trong tay, nói nhỏ, Long đừng có làm vậy nha, em sợ lắm. Tiếng em đập vào óc tôi cái binh một cái. Con nhỏ tự nguyện xuống một nước nhưng cũng tiến một bước thật cao, cái ham muốn trong đầu tôi cũng dịu hẳn lại, nhưng những bộ phim Hong Kong lại lướt qua nhanh như tia chớp. Tôi không có năng khiếu làm diễn viên, nhưng hoàn cảnh xô đẩy khiến người ta biến điều có thể thành không thể. Tôi ôm con nhỏ trong tay, ghé miệng vào tai nó, thì thầm một câu hệt như trong phim tình cảm. Anh xin lỗi, nhưng mà anh yêu em. Con nhỏ dùng mình một cái, hẳn nó cũng đang xúc động dữ dội lắm à nha. Vừa mềm chút thành nạn nhân của một vụ hiếp dâm, giờ đùng một cái thành có người yêu đẹp trai, body đẹp, chim rất cứng, hẳn nó cũng đang ngỡ ngàng trước sự đổi thay chóng mặt. Con nhỏ lấy tay níu lấy tay tôi, rồi bất ngờ nó quay mặt lại, đôi môi nhỏ rất xinh, sau này tôi vẫn không thấy ai có đôi môi đẹp và gợi cảm tới vậy, chạm nhẹ lên má tôi, lại một cú giật điện. Tuy nhiên nó không làm tôi sốc mà một cảm giác êm ái, dễ chịu len lỏi trong lòng. Tôi ôm con nhỏ chặt thêm, mặc kệ con cu cứng ngắc đang đâm thẳng vô bụng nó. Đôi môi tôi bất chợt tìm tới môi con nhỏ, một cách hoàn toàn vô thức. Con nhỏ này là một mẫu đàn bà kỳ lạ, tôi đã từng tưởng rằng đàn bà con gái ai cũng như nó cả. Tuy nhiên sau này tôi mới hiểu mình hoàn toàn lầm lẫn, con nhỏ này rất đặc biệt, khắp người nó có một thứ mùi kỳ lạ, mùi đàn bà hết sức hấp dẫn và quyến rũ. Lúc đó Cái môi của tôi đang chạm vào một thứ hương vị mà có lẽ cả cuộc đời tôi không quên được. Đôi môi của con nhỏ mềm, thật thơm đang nằm gọn gàng trong miệng tôi. Bất ngờ hơn, cái lưỡi nhỏ nhỏ của nó đang tách hàm răng của tôi ra, len vào bên trong tìm lấy lưỡi tôi. Người tôi như tê dại đi, nụ hôn đầu đời của tôi đã diễn ra như vậy, trong khung cảnh giường chiếu tùm lum. Còn tôi thì đang ở trường tùng ngùng, con cu cứng ngắc, nhưng không vì thế mà nó mất đi hương vị ngọt ngào, thậm chí nó còn làm tôi chẳng bao giờ quên được, dù rằng mọi thứ sau này có thay đổi. Dù là thời gian có trôi qua tới 100 năm, mà thôi không xến nữa, chúng ta cùng quay lại với câu chuyện sex. Cái trải nghiệm đầu tiên với nó cũng là một kinh nghiệm đầu tiên trong cuộc đời thằng đàn ông của tôi. Muốn làm tình với phụ nữ, dù là phụ nữ có thích mình, hãy nên bắt đầu với một nụ hôn. Ngoại trừ những em có xu hướng khổ dâm, bạo dâm, một nụ hôn luôn là chìa khóa tốt nhất mở ra khóa quần phụ nữ. Con nhỏ cũng đang đắm chìm trong những nụ hôn. Rõ ràng không phải lần đầu tiên nó hôn một người con trai, theo như tôi biết ít nhất đã có thằng khỉ đột. Tuy nhiên làm sao nó có thể so sánh với tôi, không tính toán về sự đẹp trai, chỉ riêng tính sạch sẽ. Ngày đánh răng 3 lần xúc miệng Listerine của tôi đã ăn đứt thằng xấu trai có hơi thở mang mùi bể phốt. Cái tay nó cũng đang ôm choàng lấy tấm lưng trần của tôi, siết nhẹ. Tôi từ từ đẩy con nhỏ ra, nhìn thẳng vô gương mặt nó giờ đang có một thứ biểu cảm rất lạ lùng, không còn kiểu ngại ngùng sợ hãi, mà nó căng tròn viên mãn một thứ hạnh phúc và dục vọng thật khó để gọi tên. Có điều tôi biết rằng con nhỏ giờ đối với tôi đã khác rất nhiều, nửa thân trên con nhỏ vẫn mặc nguyên tấm áo lót, nhưng nó không còn che tay trước ngực như trước đó nữa, mà bình tĩnh nhìn tôi dán cặp mắt vào. Đôi mắt của nó thậm chí còn đang ánh lên một tia khích lệ, nếu tôi không nhìn nhầm. Tôi đè con nhỏ nằm xuống nhẹ nhàng, nó cũng không hề chống cự, những nụ hôn lại tiếp tục. Những cái ôm lại tiếp tục, và việc con cu của tôi thi thoảng lại nhấp nhấp lên mu con nhỏ cũng vẫn đang tiếp tục. Con nhỏ đang nằm ôm chặt lấy tôi, nhưng hai chân vẫn khép chặt lại. Nó ư một tiếng nho nhỏ kéo đầu tôi ra và hỏi nhỏ, Long à, anh đã đỡ chưa? Câu hỏi của con nhỏ làm tôi bừng tỉnh, không lẽ cứ hôn nhau mãi cho tới tối hay sao? Tôi tới giờ vẫn không hiểu là con nhỏ dụ tôi, hay nó đang bật đèn xanh, hoặc là một câu nói vô tình, mà tôi mặc kệ, lúc này tôi cần gì quan tâm điều đó chứ. Tôi làm mặt khổ, thì thào, giờ thì đỡ rồi, nhưng anh không rõ nó có bị ảnh hưởng gì về sau không. Con nhỏ coi chừng lo lắng cho sức khỏe của tôi dữ rồi, nó cũng thì thào, vậy giờ phải làm sao? Chút xíu nữa tôi buột miệng, hay em cho anh đủ. Tuy nhiên câu nói mới ra khỏi miệng tôi đã kịp nuốt trở lại, không hợp hoàn cảnh cho lắm. Tôi cũng không muốn thấy con nhỏ điên cuồng chống cự như hồi nãy, mất hết trơn lãng mạn. Nhưng trên đời đủ đâu có phải là tất cả. Anh phải cho nó ra, Linh ạ. Nó là cái gì thế hả anh? Tôi bắt đầu thấy nhức đầu nha. Tại sao hồi xưa tôi không chịu khó một chút học môn sinh vật, để giờ tôi lúng túng như gà mắc tóc, không biết giải thích làm sao với con nhỏ này. Tôi ngắc ngứ hồi lâu rồi mới trả lời, anh phải xuất tinh. Mặt con nhỏ đỏ bừng, nó khẽ gạt tay tôi ra, quay lưng lại, gắp, vậy anh tự làm đi, em đợi. Nói ba cái chuyện dâm dục này, tôi lại cảm thấy nứng quá xá. Tôi quay ra ôm lấy cái eo lưng nó, mắt dán vào bộ mông thiệt bự, thiệt cong đang trùng về phía con cu, rồi không kìm nổi, tôi lấy tay vuốt nhẹ cái váy lên. Cái quần slip trắng chấm bi ông gọn lấy cái mông trắng phau ở ngay phía đũng hơi ươn ướt làm con mắt tôi như muốn nổ tung. Tôi giờ dẫm vô cái bờ mông con nhỏ, cố gắng làm thật nhẹ nhàng. Con nhỏ run run người, coi bộ muốn đẩy tôi ra, nhưng nó vẫn còn đang ngần ngại, cho tới khi tôi len tay vô cái khe quần lót, con nhỏ giãy nảy người lên một cái, van vỉ, không được đâu anh. Anh đừng có làm vậy đi mà, tôi lại sụi lơ, sao con nhỏ này có cái biệt tài làm tôi cụt hứng dễ sợ vậy, nhưng nó không cho tôi sờ nó, bộ tôi không biết kêu nó sờ tôi sao, tôi nhoài người. Nắm lấy đôi tay đang run lên của nó, thì thào, anh không có làm nữa, nhưng Linh giúp anh đi, nghe tôi nói không làm nữa, con nhỏ nghe chừng yên tâm hẳn, giọng tự tin thấy rõ, nhưng vẫn rụt rè. Anh muốn em giúp gì nào, tôi cũng hơi ngại, mãi mới tìm ra một từ thích hợp để nói. Em thủ dâm cho anh đi. Linh con nhỏ nằm quay mặt lại nên tôi cũng không có nhìn rõ gương mặt của nó lúc bấy giờ, chắc nó cũng giống tôi, đỏ bừng tới tận mang tai. Với hai đứa trai gái gần như chưa biết tí tẹo nào về mùi đời, cái vụ này xem chừng cũng không đơn giản à nha. Con nhỏ không gật nhưng cũng không có lắc, không gật không lắc thì có nghĩa là đồng ý chắc chắn là vậy rồi. Mà sao có điều tôi kéo nó quay ra phía tôi, con nhỏ nhất định không có chịu, chỉ có đôi bàn tay là chịu nghe lời. Tôi nắm tay nó, kéo nhẹ nhẹ, con nhỏ không rụt lại. Tôi đưa thật chậm cái bàn tay con nhỏ tới bụng dưới của tôi. Bàn tay con nhỏ ngón thanh mảnh, ấm ấm, vừa chạm vào lớp da bụng của tôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy rùng mình. Con nhỏ xem chừng cũng run dữ dội, tay nó chạm vô đám lông rậm rì của tôi thì chững lại. Tôi nghe nó đang thở mạnh. Em cầm vô nó đi Linh, tôi thì thào, nghe trong cái tiếng thì thào đó đã có chút hơi sốt ruột. Con nhỏ hiểu, nhưng cái e ngại đâu có dễ vượt qua, em sợ lắm, hay mình thôi đi anh. Thiệt tình tôi muốn táng vô mỏ, con nhỏ một cái mạnh thiệt mạnh, tình dục chứ đâu phải trò chơi con nít mà nó muốn ngưng là ngưng ngay được. Dù vậy, tôi vẫn cố hết sức lấy ra một thứ giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Nó đâu có cắn đâu em, sao phải sợ. Con nhỏ dù đang căng thẳng nhưng cũng phải bật cười nho nhỏ. Tôi thấy trong người cũng thoải mái ra nhiều, mạnh dạn kéo cái tay con nhỏ xuống, thằng em chờ đợi lâu lắc muốn té xỉu, nhưng cái làn da tay con nhỏ vừa đụng vào nó lại tỉnh như sáo sậu. Nếu nói được hẳn nó đang hết khàn cả cổ, come on, come on, nhưng nó không có cái khả năng ấy, và thay vì la hét đầy phấn khích, nó rụt nhẹ nhẹ từng hồi, tôi nghe thấy tiếng con nhỏ nuốt nước miếng. Đàn ông đàn bà cũng ngộ ghê ta, mỗi khi ham muốn cái gì đó lại cứ chảy nước miếng ra. Bàn tay con nhỏ chạm vô đầu con cu tôi, nhưng bàn tay nó vẫn khép chặt. Tôi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của con nhỏ, đặt nó ôm trọn lên cái cần cổ của con cu. Con nhỏ tay sụi lơ, bàn tay chỉ hơi khẽ nắm lại nhưng cũng đủ khiến con cu tôi như muốn nổ tung ra. Lần đầu tiên có một con nhỏ chạm tay vô nó, tôi đợi đợi hoài nhưng không thấy con nhỏ làm gì hết trơn. Sốt ruột tôi nắm lấy bàn tay nó đưa lên đưa xuống. Cuộc đời tôi thủ dâm và được thủ dâm có lẽ phải tính tới con số hàng ngàn, nhưng đây là lần duy nhất trong đời tôi thấy cả tim và con cu cùng đập. Tiếng thở của con nhỏ cũng trở nên nặng nề hơn. Cảm giác được nắm vào một con cu mà sau này nó thừa nhận cũng là lần đầu tiên của nó hẳn cũng mang những hương vị đầy khó tả. Tôi rên khẽ một tiếng. Tiếng rên này là thật lòng chứ không có xạo một chút nào nha. Con nhỏ dường bị như bị thứ âm thanh đó kích thích, cái đôi tay của nó tự động nắm lấy cần cổ con cu chặt thêm. Tôi hơi ưỡn người, đẩy đẩy con cu nằm trong lòng bàn tay con nhỏ, rồi kéo con nhỏ quay lại, mặt đối mặt với mình. Đôi mắt của con nhỏ lúc đó lạ lắm, nó cũng đờ đẫn đi giống hệt như cái lúc tôi hồi nãy. Trong ánh mắt của nó có một chút gì dâm đãng hết sức trẻ con và cũng hết sức đàn bà. Tôi đưa tay ra cho con nhỏ gối lên, bỏ tay ra khỏi tay nó coi nó sẽ làm gì. Chỉ thấy con nhỏ gục đầu vô ngực tôi. Cái đôi tay đã miết một cách tự nhiên hơn, tôi sướng tới nổ đom đóm mắt, con nhỏ ngoan hiền hồi nào giờ cũng đã chịu phục tùng, dù chỉ là chút xíu, nhưng cuộc đời ít ai học được chữ ngờ. Cũng may tôi khỏe mạnh, ít bệnh tật, nếu không cái câu nói của con nhỏ vừa thốt ra hẳn sẽ làm tôi đứt luôn thần kinh não, em, hôn lên nó có được không? Tôi muốn té xỉu ngay trên cái giường của mình, lúc bấy giờ có trong mơ tôi cũng không nghĩ con nhỏ Phương Linh có thể nghĩ ra điều đó, chưa nói tới việc nó thốt thành lời. Tôi gật đầu như một cái máy, cả người và thằng nhỏ đều trương lên hệt như bị tăng sông, con nhỏ nằm như thể nghĩ ngợi một lúc, đôi mắt nó hướng về con cu của tôi với một cái ánh nhìn vừa tò mò. Vừa ham muốn, mãi sau này tôi mới hiểu rằng cái ham muốn của đàn ông được bi dây, bú liếm cho đàn bà bao nhiêu, điều tương tự cũng xảy ra với đàn bà, tuy nhiên phải là với những thằng đàn ông nó thích. Con cu của tôi lúc này cương cứng, từng sợi gân nổi lên hệt như cánh tay lực sĩ, cái đầu cu đỏ chót đang giật giật khe khẽ, con nhỏ rất chậm rãi từ từ đưa đầu xuống. Cái tay vẫn cầm lấy con cu của tôi xoa nhẹ nhẹ, tôi rợn gai ốc nhìn cảnh con cu của mình sắp sửa bị mất tem, vừa chờ đợi một cảm giác ấm áp khi môi con nhỏ chạm vào, mà con nhỏ làm chậm thiệt chậm. Tới lúc tôi muốn nổi khùng vì chờ đợi, muốn ngồi dậy nhét con cu vô mồm nó thì nó mới khẽ cầm tay kéo đầu thằng nhỏ ra gần phía miệng, một cảm giác nóng ran từ phía đầu thằng nhỏ truyền lên não. Con nhỏ đang chạm miệng vào con cu tôi, cái môi nhỏ xíu của nó hôn lên đầu con cu thật nhẹ, tôi tê dần hết cả phần dưới, con cu vô thức giật mạnh một cái. Nhưng có vẻ như cái động tác đó kích thích con nhỏ nhiều hơn, nó bạo dạn hơn hẳn, cái lưỡi nhỏ le ra liếm nhẹ lên đầu thằng nhỏ, một cảm giác ướt ướt ấm áp bao trùm lên khắp thằng nhỏ. Lần đầu tiên tôi được gái mút cu, tôi ưỡn người lên, miệng thốt ra những thứ âm thanh nho nhỏ. Con gái cũng bị kích thích bởi tiếng rên của đàn ông, cái đó là điều thôi thu nhặt được từ phản ứng của con nhỏ lúc bấy giờ, tôi mở miệng thì thào, em ngậm nó vào đi Linh. Con nhỏ giờ ngoan ngoãn dễ sợ, nó háo cái miệng ngậm lấy đầu thằng nhỏ, thêm một cơn tê dại truyền tới từ cái cần tăng dân số của tôi, con nhỏ đang nửa nằm nửa quỳ, mồm ngậm lấy con cu tôi. Mái tóc xõa xuống bụng tôi, còn cái mông đang chổng hướng về phía con mắt của tôi. Tôi khát cháy trong cổ họng, cái tư thế này của đàn bà đối với đàn ông là một thứ khiêu khích vào hạng nhất. Nó vừa mời gọi, vừa thuần phục như thể một nô lệ đối với ông chủ lớn. Thằng nhỏ của tôi không chịu đựng được nữa rồi. Cái thứ kích thích mãnh liệt kéo dài hàng giờ là quá tải đối với một thằng nhóc mới mọc râu được có vài năm. Tôi rên lên một tiếng, rút con cu ra khỏi mồm con nhỏ. Kéo cái mông cong veo mà tôi ao ước vào sát tận miệng tôi. Lúc này, tôi cũng đang có cái ham muốn đến tột bậc đó là được vụt mặt vào cái phần tam giác đen thui của nhỏ. Con nhỏ xem chừng vẫn chưa chịu tôi, chỉ thấy nó ư một tiếng thiệt nhỏ, rồi dậy ra, có điều nó không còn quyết liệt như trước nữa, chỉ nghe con nhỏ kêu, anh nói là không có làm mà. Tôi đè ngửa con nhỏ ra, hôn mạnh lên môi nhỏ rồi hổn hển, anh chỉ muốn hôn chỗ đó của em thôi, con nhỏ đờ người, chẳng nói được thêm điều gì cả, tôi mặc kệ. Vén cái váy của con nhỏ lên cao thiệt cao, con nhỏ không vùng vẫy nữa, chỉ lấy hai tay che lấy mặt giọng van này, anh chỉ hôn qua quần thôi đó nha, trời đất quỷ thần ơi. Nếu có đôi nào trên cõi đời này hôn nhau qua khẩu trang, tôi cũng dám hôn bướm con nhỏ qua quần lót lắm chứ bộ, nhưng thời gian đâu để nghĩ ngợi về mấy điều tầm sàm đó. Trong lòng tôi lửa dục đang bị thiêu cháy bừng bừng, con nhỏ nằm sụi lơ trên giường, cái váy bị vén cao tới bụng, lộ ra cái quần lót chấm bi, cái mu nổi cao, thiệt cao. Hai bên mép quần tuyệt nhiên không có một sợi lông nào lấp ló, cái chân con nhỏ vẫn đang khép lại, cái đùi trắng bóc cũng đang run rẩy. Tôi còn run dữ dội hơn, lần đầu tiên trong đời tôi tiến tới gần cái thứ ma mị hấp dẫn đó với khoảng cách được tính bằng cm. Tôi phải kìm chế lắm để không lao vào hệt như một con sói đói. Làm vậy đâu phải cách tốt nhất để thưởng thức thứ đầu tiên trong đời có được. Đối với một đứa đàn ông 16 tuổi, thứ hấp dẫn và mang nhiều ma lực nhất trên đời không phải quyền lực, không phải tiền bạc, mà là cái bướm của con nhỏ nó thương. Tôi nghĩ vậy, bởi trong lúc đó, không có cái gì làm tôi khao khát hơn là được chạm vào, liềm vào, mút vào cái thứ đang cách tôi chỉ có vài cm kia. Con nhỏ cũng đang run dữ, cả thân hình nó run lẩy bẩy. Tôi cũng run run kêu nó, em giang chân ra chút xíu đi Linh. Con nhỏ nghe thấy nhưng vẫn nằm im ri. Tôi cũng ngu thiệt ngu, ai đời kêu con nhỏ mới lần đầu tiên trải qua chuyện đó làm hệt như con ca ve vậy. Có điều tôi được cái tính cũng hiền lành, nó không làm thì mình làm cũng đâu có mất mát gì đâu. Tôi cúi xuống ngay quần lót con nhỏ, một cái mùi hương không thể nào tả nổi, hơi ngai ngái nhưng đầy ma mị và quyến rũ đang sộc lên mũi của tôi. Như tôi đã nói, con nhỏ này là đứa đàn bà đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Xin thề tôi nói thật, khắp người nó khi làm tình là một thứ hương đàn bà cực kỳ quyến rũ và có khả năng làm bất kỳ thằng đàn ông nào nhớ mãi. Thứ mùi vị đó, dù đã hơn 10 năm trôi qua tôi cũng không quên được. Tôi cúi xuống, môi chạm vào lần quần lót mỏng manh của con nhỏ, cái mu con nhỏ cao thiệt cao, khi chạm môi vào nghe lạo xạo đám lông phía bên trong, con nhỏ bắt đầu khóc. Tôi kệ nó, dù sao thì thằng em nhỏ của tôi cũng đang phát khóc. Tôi tham lam đưa môi lên trên quần lót con nhỏ, mềm, ấm và ẩm ướt. Tôi khẽ đưa tay đẩy chân nó sang hai bên, con nhỏ líu díu làm theo như cái máy. Khi đôi chân con nhỏ dang rộng ra, tôi lờ mờ thấy cái khe ẩm ướt hiện rõ sau làn vải mỏng. Tim tôi đập như thể sắp vỡ tung, đôi tay tôi bất giác đưa ra, tham lam chọc thiệt lẹ vào trong quần lót con nhỏ. Con nhỏ bị bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ ư lên một tiếng. Đôi tay tôi như được quỷ chỉ đường, mân mê trên đám lông rậm rì của nhỏ, ve vút lên cái khe trơn nhặn và ẩm ướt. Nước nhờn con nhỏ chảy đầy lên những ngón tay tôi, một cái thứ cảm giác thỏa mãn đến cực điểm làm tôi như mê muội. Tôi đã chính thức biết tới một cái bướm đàn bà đặc biệt hơn khi đó là của một con nhỏ còn trinh chứ không phải thứ ca ve hay gái đứng đường. Sau này, tôi có thể tự hào vì lần đầu tiên của mình đã xảy ra hoàn hảo tới vậy. Lúc bấy giờ tôi đâu biết phải làm sao để con nhỏ thích, tôi chỉ thỏa mãn đôi tay của tôi khi chạm vào bướm con nhỏ. Con nhỏ có cái đó mập ú, sờ thiệt đã tay, hai cái miếng thịt ở trên nhỏ xíu và trơn như mỡ. Tôi cà cà ngón tay vào đó, nghe con nhỏ thoáng rùng mình, cặp mông của nó khẽ ưỡn lên, đẩy cái bướm lên cao. Tôi như muốn phát khùng, kéo tuột cái quần con nhỏ xuống. Giờ trên người con nhỏ đang có một thứ thời trang kỳ cục, áo vú còn nguyên, váy vén cao và phần dưới trần truồng. Con nhỏ nằm sụi lơ, không la hét, không chống cự, chỉ có đôi tay vẫn bưng lấy mặt. Đám lông của con nhỏ đẹp thiệt đẹp, mọc hàng lối đều đặn chứ không có đâm ra tua tủa, chỉ dài độ hơn một đốt ngón tay của tôi. Khe lồn nhỏ xíu nằm giữa một cái MU cao và đầy đạn, ở ngay giữa là hai miếng thịt nhỏ màu hồng, một trong những cái lồn đẹp nhất tôi từng thấy trên đời. Tôi ước gì lúc đó miệng tôi đủ lớn để ngậm hết nguyên cái lồn làm tôi muốn khùng lên đó, nhưng đáng tiếc là không thể. Tôi nằm im lên trên đùi con nhỏ, mắt ngắm nhìn một thứ đẹp đẽ và đầy ma lực đang cách mắt mình chừng 5 cm. Đôi tay tôi vuốt nhẹ nhẹ lên đám lông con nhỏ, rồi như có một dạng sức hấp dẫn kỳ lạ, Cái miệng của tôi hạ xuống ngay chính giữa khe bướm con nhỏ, phía hai mấu thịt đang hồng lên đầy hưng phấn, con nhỏ rên lên một tiếng, người quằn hết cả lên, tôi tham lam đưa miệng ngậm vô. Lại nghe nó run bắn lên thêm lần nữa, bướm con nhỏ sạch sẽ, thơm một thứ mùi đàn bà mê hoặc và ẩm sực. Tôi coi phim sex cũng khá nhiều, nhưng giờ tôi không biết mình nên làm gì nữa. Tôi chỉ làm theo những gì bản năng của mình đang dục dã. Tôi ngậm chặt lấy hai miếng thịt nhỏ xíu, cái lưỡi đưa ra chà quanh, cái khe bướm đầy hào hứng, con nhỏ rên hừ hừ mấy tiếng, chân có lên. Cái bướm ưỡn thẳng tới miệng tôi, nước nhờn chảy ra mặn mặn ướt cả môi lẫn cằm tôi, ở trong cái trạng thái kích thích tới cùng cực ấy. Đại đức hay trụ trì thì chắc hẳn cũng không kiềm chế nổi bản thân, đừng nói một đứa nhỏ lần đầu tiên biết tới mùi đàn bà như tôi. Tôi lập cập ngồi dậy, nằm đè lên người con nhỏ. Con cu cứng ngắc, chĩa thẳng vô đám lông rậm rì của nhỏ, mặc cho nó la bải hải bên tai, không được đâu anh hứa rồi mà, tôi không trả lời được vì tôi còn đang bận thở. Nhưng với một đứa con trai chưa có xíu kinh nghiệm tình trường nào, việc cho một con cu khá bự vào một cái bướm còn trinh nhỏ xíu không phải là điều đơn giản, nhất là khi con nhỏ đã kịp khép đùi lại. Chặt thiệt chặt, con cu của tôi đâm vô cái khe hở giữa đùi con nhỏ, xuyên qua đám lông rậm rạp cọ cọ vô khe bướm đầy nước và trơn nhạy của nhỏ. Con nhỏ Phương Linh đang khóc, nước mắt cứ trào ra nhưng nó chẳng làm dịu bớt chút nào đám lửa dục trong lòng tôi. Tôi mặc kệ nó khóc hay cười, mặc kệ có đút vào chúng hay đang cho vào giữa hai đùi nó. Tôi ôm thật chặt lấy người con nhỏ, vụt mặt xuống ngực nó và nhấp liên tục, miệng rên lên từng chập. Con nhỏ nằm im đầy cam chịu một hồi, rồi không hiểu nghĩ sao nó giang tay ôm lấy lưng tôi. Nói một câu làm tôi đến giờ vẫn không hết bất ngờ, câu nói của một đứa đàn bà trưởng thành chứ không phải của một con nhóc lớp 10. Được rồi mà, anh cho ra đi anh, tôi chẳng đợi nó nói câu nói ấy. Vì thằng nhỏ của tôi cũng chịu hết nổi rồi, dù là cọ trên một miếng thịt bò, dễ nó cũng sẽ bắn ra ào ào chứ không nói tới việc cọ vô cái khe bướm ướt rượt của nhỏ. Tôi a lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết, phía thằng nhỏ có một chấn động mạnh đâm thẳng lên bộ óc, bụng dưới tôi đau nhói, đám tinh trùng phụt ra ào ạt. Một thứ cảm giác sung sướng tới điên loạn chạy thẳng lên đầu, thằng nhỏ giật từng đợt mãnh liệt, đám tinh trùng đục ngầu thi nhau bắn mênh mét lên đùi, lên đám lông của con nhỏ. Tôi nằm phục xuống lên người nhỏ, thở dốc từng đợt, con nhỏ lúc đó hệt như một người đàn bà cực kỳ từng trải ôm lấy đầu tôi, vuốt ve nhẹ nhẹ, có ai còn nhớ mình đã bị mất trinh thế nào không? Đàn bà chắc chắn họ nhớ, thậm chí còn nhớ rõ như in tên tuổi, số nhà, độ dài con cu của đối tượng. Đáng tiếc là 90% đàn ông Việt Nam không có được như vậy, cùng lắm họ nhớ được cái giá tiền là cùng. Có một chuyện hết sức giàu, đó là đa số đàn ông đất nước chúng ta đã hiến dâng đời trai tân cho một em KV, hơn nữa còn phải trả tiền. May mắn tôi thuộc về thiểu số. Thật ra như vậy cũng chưa có gọi là lần đầu tiên, bởi nó chưa trọn vẹn. Có điều, tôi luôn nghĩ về buổi chiều hôm đó như một mốc son chói lọi trong sự nghiệp ảm đạm của mình. Lần đầu tiên, biết tới mùi vị đàn bà, cùng với đó là đủ mọi thứ cung bậc cảm xúc mà rất nhiều thứ trong buổi chiều hôm đó tôi chỉ có gặp một lần duy nhất trong đời. Con nhỏ đi về rồi. Tôi vẫn nằm xuôi xị trên giường, mắt nhắm nghiền như kiểu bệnh nặng, đầu vẫn không ngừng nghĩ về những thứ mình vừa có dịp trải qua, và tất nhiên rồi nghĩ về con nhỏ. 12 giờ trưa là giờ tôi qua rước con nhỏ đi học, nhưng 10 giờ tôi đã có mặt tại quán cà phê quen thuộc. Mấy em nhân viên ở đó cũng quen mặt với cảnh thằng nhóc mặt còn búng ra sữa uống cà phê hút thuốc lá phì phèo, bưng nước ra kèm theo một vẻ mặt cười cợt, rước bồ nữa hả cưng. Nếu bình thường chắc tôi sẽ nhe răng ra cười một cái, nhưng lúc đó sao tôi thấy sự tôn nghiêm của mình bị xâm phạm quá xá. Tôi quắc mắt nhìn lạnh lùng thẳng vô mặt con nhỏ. Tình gằn giọng nói một câu thiệt ghê gớm, cưng gì mà cưng, tôi là đàn ông rồi đó nha, đàn ông thứ thiệt luôn đó, có điều đó là tôi nghĩ vậy thôi, còn thật ra cái câu tôi kêu với con nhỏ đó là, tính tiền trước luôn đi chị già, con nhỏ mới 18 đến 19 bị kêu là chị già, quýt tôi một cái dài lê thê rồi ngoẻn mông bước vô trong, tôi cũng kệ, mông con nhỏ này xui xị. Thua xa mông con nhỏ của tôi, ủa mà sao từ bao giờ tôi sinh ra cái kiểu so sánh kỳ cục dữ vậy ta, thời gian dù có trôi lâu thiệt lâu, rốt cuộc 12 giờ cũng phải tới. Tôi nhìn bóng nó từ xa mà tim đập như trống trường, gặp mặt nó nói gì đây ta, nó có giận mình không ta, dắt nó đi đâu đây ta, cuối cùng khi nó đứng ngay trước mặt tôi. Tôi chỉ còn đúng một câu hỏi duy nhất trong đầu, mình bị làm sao ta, con nhỏ chẳng có chút gì khác so với mấy hôm trước, nó nhìn tôi bình thản, thậm chí còn hiện một vẻ mặt tươi cười. Nó treo cái cặp sách vô xe tôi, quay ra phía tôi kêu, ủa, bộ không thèm, đi học, hả, nói xong con nhỏ chúm chím cười, tôi cũng nhẹ nhõm cả người, tưởng nó sau vụ đó gặp tôi sẽ bắt tôi cưới chứ bộ. Xe nổ máy, con nhỏ tà tà bám eo tôi, cầm nó dựa vô vai tôi thoải mái vô cùng, sau này có đèo bồ, tôi vẫn khoái kiểu đàn bà biết dựa cầm vô vai tôi giờ đã là đàn ông hẳn hoi rồi. Bởi vậy, tôi tự thấy mình có thêm nhiều can đảm dễ sợ, qua nhà Long, học bài, tiếp nha, nói xong câu đó, tôi cũng thấy phục mình quá xá. Con nhỏ hẳn cũng đang phục lăn sự can đảm của tôi không chừng, nhưng lại một lần nữa nhưng con nhỏ làm tôi muốn té, Linh không có qua đó đâu, Long đừng có mơ. Giữa trưa mà mắt tôi tối sầm cả lại, đàn bà con gái thật kỳ cục hết sức, sau này đọc cổ Long, thấy lão viết đàn ông cho rằng mình đã hoàn toàn hiểu đàn bà. Nếu không phải là kẻ ngu ngốc cát hẳn cũng là một người điên, tôi thấy đúng thiệt đúng, đàn bà là thứ khó hiểu nhất trên thế gian này, ít nhất là với con nhỏ đó. Vậy mình đi đâu Linh? Tôi xui xị hỏi, con nhỏ nghĩ bâng quơ một hồi, kêu, bữa nay bữa cuối cùng, mai tụi mình đi học rồi, đi đâu xa chơi chút nha Long. Tôi mừng húm, tôi cũng khoái đi long nhong ra, thật xa. Nhưng có con nhỏ đi cùng còn khoái hơn gấp bội, trẻ con mà, tôi gật gật đầu, kêu con nhỏ, được mà, em muốn đi đâu, thấy tôi chuyển tông, con nhỏ cũng đổi tông nhẹ nhàng hơn hẳn, tay nó bám vô eo tôi chặt hơn, thì thào, em cũng hổng dành nữa, Long chọn đi, đi đâu giờ hả trời, tôi nghĩ muốn nát cái óc, đi tới ba cái chỗ đông vui thì cũng thích. Nhưng không lẽ tới đó nắm tay nó đi rung răng rung rẻ, xa chút nữa ra tới ngoại thành không lẽ rủ nó cưỡi trâu sao? Đột nhiên trong óc tôi lóe lên một cái ý tưởng, tới tận giờ tôi vẫn thấy nó hay thiệt hay, mình lên núi chơi nha Linh, đọc tiếp phần trước.